Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô A Di Đà Phật. sự trình bày của Đức Phật về khổ và nguyên nhân đưa đến sự khổ Thì đây các bạn có sự cổ Đức Phật trình bày có bốn hình thái căn bản. Đó là gì? Một là gì cổ? Là gì? Sanh, sanh cổ. Hai là gì? Lão cổ. Ba là gì? Bệnh cổ. Bốn là gì? Chết cổ hay là tử cổ. Như vậy thì bốn cái cổ căn bản mà Đức Phật muốn trình bày đầu tiên với tất cả chúng ta, đó là tứ khổ: sanh, già, bệnh, chết. Kháng nguyện gọi là sinh, lão, bệnh, tử. Và bốn hình thái để đau khổ là, đó là bốn hình thái chắc thật đối với mọi người chúng ta. Nhưng mà có những người có thắc mắc, thưa đó thưa thầy, có những người đâu có già, đâu có bệnh mà cũng chết vậy, đúng không? Như vậy thì nói với tất cả kiếp người phải thân và con người ai cũng muốn sanh già và chết. Nhưng mà các vị thấy là có những người đâu có bệnh mà đột nhiên qua đời, đúng không? Những tai nạn xe cộ hay là những tai nạn có các kỳ tự khác không bệnh. Và có những khi chúng ta thấy cũng có những người đâu có già đâu. Nhưng mà chúng ta nói vậy á, dường như đúng nhưng mà chưa phải. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật ở đây không phải ám chỉ cho riêng một con người nào, mà Đức Phật ở kiếp sống nhân sinh tất cả mọi người đều trải qua sinh lão bệnh tử, và cái căn bản nhất gọi là sinh tử. Vì vậy chúng ta thấy có những người không bệnh không già nhưng mà họ vẫn chết, nhưng vẫn nằm trong dòng sinh tử, hay là họ thoát ra khỏi dòng sinh tử hả? Vẫn nằm trong dòng sinh tử. Như vậy sinh già bệnh chết là chỉ chung cho nguyên tắc của bất cứ một con người, chỉ chung cho nhân sinh, không riêng gì ai. Tất cả là con người, là có sự sống trên cuộc đời này thì có sinh thì phải có tử. Dầu chúng ta có lão hay không lão, hay là chúng ta có bệnh không bệnh, đều trải qua nguyên tắc này. Đó là những điều các bạn. Và bốn hình thái con khổ tiếp theo mà chúng ta được biết đó là gì? Đó là một cái gì? Ái biệt ly khổ. Ngay từ đầu thì sao nhớ nè. Bởi gì nữa? Cầu bất đắc khổ. Bởi gì nữa? Tôi quên rồi. Quá ái hội hội khổ phải không? Rồi tiếp gì nữa? Ngủ ấm si thành khổ. Như vậy về mặt căn bản là bốn cái khổ, và thêm bốn hình thái khổ nữa, tức là những cái hình thái đau khổ xung quanh của con người, đó là cầu bất đắc, ái biệt ly, quán cát hội và ngũ ấm si thành. Đó là những điều mà chúng ta thấy rất là căn bản trong kiếp người mà Đức Phật đã trình rồi. Về sanh lão bệnh tử hay là tám khổ này, các cái bậc tiền bổ hay là các vị đi học nhiều khóa khác quý thầy trình bày nó đầy đủ rồi. Hôm nay chúng tôi muốn sơ lược để làm một cái tiêu đề dẫn nhập cho nội dung chúng tôi cần trình bày với các vị hôm nay mà thôi. Đó. Xin thưa với các vị, trước hết đó là chúng ta biết là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ là sao? Là thương yêu mà chia lìa là khổ. Ở đây có ai bao giờ đã khổ về sự thương yêu chia lìa chưa? Có chưa? Dường như trong đời chúng ta ai cũng đã có lần liên quan. Trong cái đề án này nó có nhiều lắm: tình cha mẹ, anh em và tình ái, tức là tình yêu giữa nam nữ. Nói chung về mặt cảm tình của con người, về mặt tình cảm của con người, thương yêu chia lìa là khổ. Chúng ta thương yêu với cha mẹ chia lìa có khổ không hả? Mỗi lần mẹ mà qua đời rồi mới trời cao xa thẳm, có nghe rõ lời thân từ trong gian các bụi thôi đã gì đã mất mẹ rồi, vâng, biết là bao nhiêu thơ nước ruột để nói lên nỗi lòng của những người con khi xa cha các mẹ. Có những khi không phải vì thân tử mà vì xa cách, vì ngăn cách ở quốc gia này quốc gia khác thôi, chúng ta cũng cảm thấy nhớ luôn vô cùng, muốn chi là sanh tử là sự ra đi không bao giờ trở lại. Cho nên những cái điều đó cho các vị biết, và một trong những tính chất đau khổ đối với tất cả người, mà quan trọng Đức Phật cũng thế mà, đó là gì? Đó là vấn đề đau khổ của ác tình, đau khổ của ác tình. Những điều mà chúng ta muốn thấy rằng trên cuộc đời này, giữa nam và nữ chả làm quen biết gì nhau cả, nhưng mà khi họ đã có cảm tình thì họ sẽ chấp nhận sống chết vì nhau, họ chấp nhận hy sinh cho nhau, và đôi khi chia liền họ cảm thấy khổ. Điều này Đức Phật đã nói trong một đoạn kinh Trung Bộ, mà tôi nhớ là Đức Phật nói để cảnh báo vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Hàm Thị. Đức Phật kể lại tiền kiếp giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Hàm Thị, đó là một đôi tiên ở trong vùng Tuyết Sơn, một đôi tiên yêu nhau thật sự rất là thân thiết và không thể bao giờ chia xa được. Cho nên có một giai đoạn cách trở giữa đôi tiên này, thì sự đau khổ của đôi tiên dằn vặt, mà trong một đoạn kinh Đức Phật chỉ trả lại, tôi đọc cho các vị muốn cuốn tâm, gần 7.000 năm chỉ thiếu ba, từ khi chàng biết phải chia xa, tiên yêu tan nát sầu liên tiếp, dằn vặt tưởng chừng nửa kiếp qua. Chỉ có ba ngày thôi mà tưởng là gì? Là nửa kiếp, đúng không? Như vậy sự đợi chờ trong lâu, nhất là trong lâu người yêu, cái khoảng cách của thời gian chúng ta thấy lâu vô cùng, lâu lắm. Mà Đức Phật đã cảnh báo vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Hàm Thị, khi hai người có một sự xích mích không hài hòa nhau, Đức Phật đã nói là tiền kiếp giữa hai người đã từng tha thiết thương nhau như vậy, thì hôm nay không vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta cố chấp để làm cho chúng ta đau khổ, đôi khi vì quá khứ mà chúng ta làm đau khổ. Thật sự trong cuộc sống này, đó là một việc xảy ra rất thường. Chúng ta thương nhau mới làm nhau đau khổ, có không? Mà ta nói câu gì đấy? Thương nhau lắm, cắn nhà đau đúng rồi. Người ta nói như vậy các vị hiểu gì không? Ví dụ á, mình đi ra ngoài, người ta nói nặng nói nhẹ mình nhiều, người ta chỉ trích mình, đôi khi mình không có buồn, không có giận, có chăng là tức thôi, phải không? Nhưng mà về nhà, người thương của mình, người thương nhất á, mà nói một lời, chúng ta đau lắm, phải không? Thường thường chúng ta giận là vì khi chúng ta thương quá, quá giận. Tại vì thương quá mà bổ một câu như vậy, chúng ta không chịu tự nổi, chúng ta giận. Cho nên vì trường đó, cho nên Đức Phật mới nói là ái thì gây khổ, thương nhau mà chia lìa làm khổ. Đó là sự thật trên cuộc đời mà chúng ta phải thấy. Rồi còn có cách khổ, còn có cách là ước mơ mà không thành là khổ. Có một, trong cuộc sống này mỗi một người ai cũng có ước mơ. Người mơ về danh, người mơ về lợi, người mơ về tài, người mơ về sắc, tức là ai cũng có ước mơ. Nhưng mà các vị thấy rằng chính bản thân của chính mình tự kinh nghiệm, mình ước mơ tất cả điều thành hết không? Vậy thì trong cuộc sống này có khi ước mơ thành, mà có khi ước mơ không thành. Như vậy khi ước mơ thành thì chúng ta vui, đúng không? Nhưng mà khi ước mơ không thành thì sao? Thì chúng ta khổ. Như vậy vì chúng ta mơ ước không thành, mà phần lớn trong cuộc đời tôi cảm nhận thấy phần lớn là chúng ta ước mơ khó thành. Và điều đó Đức Phật đã nói rằng đó là cầu bất đắc khổ. Ví dụ các học sinh cũng vậy, ước mơ thi đậu mà thi được thì sao? Thì khổ. Ở điều này tôi muốn nói để các vị thấy, tôi đưa ra một tiền đề để rồi chúng ta cùng lý giải thế nào là nhận định của Đức Phật về sự khổ và cái cách chúng ta phải ứng xử với sự khổ này. Tiếp theo nữa là gì? Quán tác hội khổ. Quán tác hội là gì? Quán là gì? Quán là ghét nhau, đúng không? Giận nhau. Quán tánh hộ khổ tức là quán giận ghét nhau mà gặp nhau là đau khổ. Chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống này chúng ta thù hằn với ai, giận dỗi với ai mà chúng ta đối mặt, chúng ta có thấy mình có tự nhiên không? Như chẳng hạn cô A với cô B mới cãi lộn nhau, cái tình cờ đi trên một cái đám cưới hay là đi chùa, cái đối mặt nhau là sao? Là một chiếc chó chiếc mèo gì đâu chứ, đúng không? Tại sao chúng ta lại kiếm chó kiếm mèo mà dù lúc đó chả cần gì kiếm gì cả? là chúng ta làm sao không can đảm để nhìn nhau, phải không? Ngại quá nhìn không được. Cái đó là sự thật. Đó, khi mà chúng ta giận nhau quá rồi, bây giờ muốn mà bất đắc dĩ mà đi đi đâu đó tình cờ phải đối diện nhau đó, thì ánh mắt chúng ta không thể nào mà nhìn người đó với cái cặp mắt từ ái thương yêu được hết, mà chúng ta phải nói từ hôm nay cũng trời mưa ra cái là bộ nhìn hơn. Đây là bộ nhìn chỉ đáp nhắc cái gì là bộ gỡ gỡ để cho người ta đi qua, tức là tránh đi một cái ánh mắt nhìn mà chúng ta không thích. Cho nên giận nhau gặp nhau là gì đã khổ. Và cũng biết những điều đó, các vị hỏi những người đã từng gặp nhau giận nhau mà sống chung nhà thì biết. Mà tôi nghĩ không cần hỏi, tất cả chúng ta dường như cũng có những lần tại sao như thế, phải không? Khi giận nhau rồi đâu có đủ can đảm để đối diện với nhau đâu, đó là sự thật. Và nếu mà gặp nhau mà gặp kẻ thù thì sao? Như gai đâm vào mặt. Giống như mình nói thì thề cho là tao gặp thằng đó đâu thấy đồng chí đó, đúng không? Thế là thấy đồng tướng sổ đó, có nghĩa là không đủ can đảm nhận nhục, nhận nhịn, không đủ can đảm từng ai để bao nhiêu hay là bị xóa đi một hận thù. Cho nên Đức Phật cho nó cũng là một trạng thái đau khổ nữa, đó là quá tâm hội khổ. Và thứ ba, thứ tư là cái khổ cuối cùng của tâm khổ đó là gì? Ngũ ẩm xí thịt thành khổ. Ngũ ẩm lực chỉ cho cơ thể vật lý và tâm lý này. Cơ thể vật lý là chỉ cho sắc, ngũ ẩm bao gồm sắc có gì nữa? Thọ, tưởng, hành, cái gì? Thức. Như vậy sắc là chỉ cho cơ thể vật vật lý, thọ tưởng hành thức là chỉ cho gì? Chỉ cho tâm, tâm lý. Thọ là sự cảm nhận của mình, là buồn vui nóng lạnh vân vân. Tưởng là những cái ký ức của mình, ước mơ vân vân, tức là những trạng thái tâm lý thăng giảm đau khổ và trạng thái cơ thể vật lý đau khổ. Đó gọi như là ngũ ẩm xí thành khổ. Chúng ta xem thấy có phải không? Cơ thể mình có thay đổi nóng lạnh bất thường không? Có. Rồi á, về mặt tâm lý chúng ta có phải là vui buồn lẫn lộn không? Có. Tức là tâm lý đó Đức Phật gọi là vô thường. Chính cái vô thường đó mà Đức Phật gọi là khổ. Như vậy chúng ta tự trắc nghiệm chính bản thân mình, trong một tiếng nửa tiếng, trong một phút hai phút thôi mà tâm lý chúng ta sanh diệt được phút buồn vui lẫn lộn. Nhiều khi mới có vui đó cái là chật đạp buồn đó, mới vừa cho tiền đó cái chửi đó, nó không chặn liền, đúng không? Tức là chúng ta sanh diệt. Và Đức Phật nói rằng nguyên nhân đưa đến sự khổ này là trong vấn đề căn bản nhất của chúng ta cần nhớ một thuật ngữ, đó là vô minh chấp trước mà ra. Vô minh là do chúng ta không nhận thức đúng đó, dính mắt tất cả các sự kiện này. Và tôi nói đây nhất là những người lớn, sự buồn đau của các vị không hẳn là sự buồn đau thực tế, mà đôi khi phần lớn 90% chúng ta buồn đau là do gì? Do chúng ta tưởng tượng mà ra. Các vị nghiền ngẫm lại có đúng không? Có những khi cái nỗi giận 30 năm, tôi nói thiệt với thầy, tôi nhớ cái chuyện này 30 năm rồi, mỗi lần nhớ đến là tôi đau khổ vô cùng. Có những lần chúng ta nhớ đến những ký ức quá khứ chúng ta rơi nước mắt, nhưng mà chúng ta không bỏ được, mà chúng ta thấy rằng những ký ức của mình có phải không? Ký ức là chúng ta nhớ đến những thời quá khứ như thế nào đó, có phải không? Không. Mà chúng ta chắc biết rõ rằng nó không thật, mà chúng ta có khổ không? Khổ. Như vậy có phải là do chúng ta vô minh chấp trước không? Đó là sự thật. Để thấy sự thật điều này, để cho các vị một cái ví dụ. Ví dụ này tôi đã được đọc trong một bộ sách tư lược của cô Thủy đó, là cái nấm kẹo. Nấm kẹo không phải là nấm kẹo của Tịnh Độ Hoằng Pháp đâu nha, nấm kẹo khác. Thì cái chuyện kể như thế này, có một cái gia đình họ, bà mẹ có một đứa con bé đặt tên là bé Tí, và còn 2-3 tuổi gì đó. Thì một hôm mẹ nó đi chợ về mua cho bé Tí một hũ kẹo. Thì chúng ta thấy thường thường cái hũ kẹo thì sao? Ở dưới thì to, đúng không? Ở trên miệng thì sao? Thì luôn phần lớn là trên miệng nhỏ hơn là trên cái lâu cho bé thấy một hũ kẹo và bé thấy mừng quá mới lấy hũ kẹo mở nắp ra và bé thấy làm gì thọc ra vô hốt nắp đầy một nắp kẹo. Thì khi mẹ trao cho bé thấy một nắp kẹo rồi, mẹ nghĩ rằng bé thấy sẽ rất vui với cái hũ kẹo này. Nhưng mà không ngờ mẹ đi ra đằng sau chưa được bao lâu thì nghe tiếng khóc của bé thấy khóc lên rất là giận tức, khóc thì giận tức. Mẹ không hiểu chuyện gì, mẹ mới chạy lên nhìn thử cho con cái chuyện gì xảy ra. Thì điều gì xảy ra các vị? Hả? Điều xảy ra không phải là do ăn hổ kẹo. Đồ, đúng rồi. Cái điều xảy ra là nắp một nắp kẹo này rút ra tâm lực khỏi cái hổ kẹo. Và cuối cùng càng cố mà rút ra thì sao? Thì càng đau. Đau thì càng tức, mà càng đau thì khóc, mà khóc càng tức. Thì mẹ thấy có tình trạng tồn tệ xảy ra là do con mắc kẹt quá đầy, rút ra không được. Rồi cuối cùng mắc kẹt đau mà khóc. Cho nên mẹ nói rằng con có lấy thai ra hôn, nó giả muốn, nó muốn giải cuốn mắc kẹt ra mà nó buông. Cái cảm giác là buông ra sợ hết. Cho nên biết rằng là mình bị mắc kẹt đau, nhưng mà buông. Cuối cùng mẹ mới giải là sợ gì con lấy thai ra không được là do con cầm mắc kẹt này quá lớn, cho nên con không lấy ra khỏi cái miệng này. Bây giờ con chỉ cần buông tay ra khỏi mắc kẹo, buông tay, buông mắc kẹo ra thì con sẽ lấy tay ra được dễ dàng. Thì cuối cùng bé tí mới buông mắc kẹo ra và lấy tay ra dễ dàng. Thì các vị thấy các vị có cười cho bé tí không? Các vị có nói bé tí khờ không? Có không? Ai nói bé tí khờ là đưa tay lên coi. Thật tình ai nói bé tí khờ? Sao vậy? Sao nhắm đưa lên? Cho nên ai mà dõng dạc nói bé tí khờ thì có nghĩa là chúng ta đang dõng dạc nói chính mình đấy. Thật tình xin lỗi với tất cả các cụ cao niên mặt trưởng ở đây, các vị có thấy những cái điều đó mình có phản diện chút nào thì bé tí không? Các cụ có thấy mình có phản diện không? Thật tình mặc dù đó là nói bé tí, nhưng mà dường như tất cả chúng ta đều có bé tí ở trong lòng. Đó là sự thật. Tôi nói này là tôi nói mà tôi xin lỗi trước, nhất là xin lỗi với thầy tôi. Ngày xưa thật tình tôi cũng có lỗi. Tức là khi làm một việc gì đó, tôi có cái ý là muốn làm tốt nhất. Sư phụ thì không thích, muốn giữ như vậy cho đỡ hao đỡ tốn. Thì đôi khi tôi cũng lỡ lời, tôi nói một câu: thầy chỗ đồ sĩ. Thật tình tôi nói một cách là mình không nghĩ gì đó là một sự tổn thương vô tình. Nhưng mà thầy tôi rất buồn về con đó. Buồn nhưng mà sau này không nói ra. Nhưng mà sau này mỗi lần mà tôi thưa thầy để làm chuyện gì đó thì thầy nói là thầy cổ lỗ sĩ. Như vậy cho nên tôi mới thấy là 5 năm sau, 7 năm sau mà những lần tôi cơ hội những chuyện gì thưa thầy chuyện này tôi làm dễ dàng thầy nghĩ sao, thì thầy tôi cũng nói là thầy cổ lỗ sĩ rồi con ạ. Cho nên có những điều tôi thấy là thầy cũng nhớ câu đó mà không chắc không vỡ, nhưng mà có nghĩa là thầy ngừng thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng đấng sinh thành cha mẹ ông bà của các gia đình cũng vậy, có những điều làm lỗi của đứa con thở nào đó, nhưng mà hôm nay nó được cải thiện, nó hoàn lương. Nhưng mà đôi khi ông bà cha mẹ cũng hay nhắc đến cái điểm vết thẹo năm xưa của nó, và để nhắc đến đôi khi buồn để tuổi để này để kia, và đôi khi sự nghiệp của mình làm tổn thương cho một đứa con của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là tất cả những cái điều mà chúng ta thấy đó là do vô minh chấp trước của ta. Và nhiều chuyện khác chúng ta cũng vậy, có những đôi vợ chồng chỉ vì một chuyện 5 năm 10 năm trước mà đôi khi lôi ra đem ra để mà cằn nhằn giữ giữ, để mà làm tình làm tội với nhau mãi mãi như thế, và những gì đó nó đã trở thành quá khứ rồi, không đáng làm gì nữa. Cho nên khi chúng ta phải tu học là phải khôn ngoan sáng suốt để làm chủ lấy chính mình và để nhìn trong nội tâm những diễn biến của tư tưởng mình, để rồi mình biết rằng có những điều mình nghĩ, mình thấy mình nghĩ ra mình biết đó là tổn thương mình lắm, mình nghĩ ra mình sẽ làm đau khổ đó, nhưng mà không dám bỏ, không dám bỏ, không can đảm để bỏ. Một các vị thấy dù nó mặc dù nó đau đớn, nó xót xa, nhưng mà một kỷ niệm ngàn đời của các vị hay sao không biết. Mà tôi có nói ở đoàn pháp cái câu gì đó, rất là hay, biết tốt, biết khổ đau sao biết bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển lên tâm tịnh ngộ. Nhiều khi mình biết, biết rất rõ thì nó làm mình tổn thương, làm những người thân mình tổn thương, nhưng mà cứ làm sao bỏ không được, nó kỳ vậy nha. Cho nên các vị thấy có những khi chúng ta cũng thấy là lấy nó để làm cái điều chúng ta an ủi, làm điều chúng ta an ủi. Có những nỗi khổ để làm chúng ta làm đề tài phát triển rất tốt, có những nỗi khổ để làm chúng ta kinh nghiệm mà tiến bước tu hành, có những nỗi khổ để làm chúng ta có một kinh nghiệm để suốt cuộc đời này ta không bao giờ nhắc lại nữa, tức là không bao giờ nhắc lại nữa. Nên đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó diễn biến ra cái tâm lý, trong cả cái tâm lý của mỗi con người. Gì đó, không đau khổ thế chi là chất liệu, không buồn thương so với chuyện con người. Cái đó cũng đúng, cái đó những khi chúng ta cũng thấy là cái chất liệu của đau khổ để làm chúng ta vượt tiến là đúng, nhưng mà những đau khổ để làm chúng ta chậm tiến và làm chúng ta trùng bước hay là làm cho những người thân chúng ta phải buồn tủi thì điều đó chúng ta không nên. Cho nên cái chất liệu của đau khổ đây phải được chúng ta khôn ngoan để sử dụng, khôn ngoan sử dụng, không nên nhớ nó hay là không nên lấy nó để làm cái thứ để làm cho mình phải bị phiền não dễ đè trong tâm đó, để cho chúng ta phải bị hoang mang với cuộc đời này. Đó là điều chúng ta nên nhớ. Có một cái chuyện mà nói là không đau khổ nên chi làm chất liệu, thì tôi nhớ có một chuyện rất lâu nằm trong một quyển sách cũ rồi, vì cái là tập đọc là khác. Nó có một cái ông già, ông đi chợ có mua một con nhét, thì đến cái hàng nhét đó nó có rất nhiều số và rất nhiều loại, nhưng cuối cùng ông thích một cái loại nhét ông rất ưa, nhưng mà chẳng may là nó không vừa với đôi chân, nhưng mà ông thấy cũng khả cũng có thể mình mang được, cho nên ông mua đôi nhét đó ông mang về. Thì trên đường về nhà ông mang đôi nhét từ nơi mua ông trở về nhà, thì điều gì xảy ra các vị? Nếu đôi nhét chặt, đôi nhét chặt thì phần lớn là nó sẽ phòng và nó đau rất là đau chân. Nhưng mà có lẽ bây giờ mình mới mua đôi nhét rồi mình đi nó đau quá, mình lộn một thằng thì nó kỳ, đúng không? Ta thấy ông này bộ hơi đùng tưng hay sao mà có nhét một chịu mang, đúng không? Cho nên cuối cùng phải chấp nhận cái sự mà đau bó đi đó, ông anh về đến nhà. Thì sau khi ông anh về đến nhà rồi á, thì tới nhà thì ông mới mở đôi nhét ra, thì cái cảm giác gì đầu tiên đối với ông? Đó là một cái cảm giác thoải mái vô cùng, cái cảm giác mà thoải mái của đôi chân được tự do, không bị bó buộc và nó thoát ra khỏi cái phòng. Thì ông có vỡ lẽ ra một kinh nghiệm, ông nói thì đã là vậy. Cảm giác thoải mái này có được là do cái gì? Là do từ cảm giác có chặt hồi nãy mà ra. Cho nên kể từ ngày hôm đó, lúc nào ông muốn mình được an vui, được thoải mái, được có cảm giác lâng lâng thì sao? Thì sao? Ông bắt đầu mang đồ vét vô, phải không? Mang đồ vét vô, trong nó chặt, nó siết kinh, để rồi siết kinh xong ông vỡ ra để có được cảm giác thoải mái. Đó là người ta đang lấy chất liệu của đau khổ, là lấy chất liệu của đau khổ để làm vui. Và đó cũng là cái nguyên tắc của con người. Sự thật trong cuộc đời này các vị thử kỷ niệm lại mình, có phải suốt cuộc đời con người luôn lấy khổ làm vui không? Có phải vậy không? Suốt cuộc đời con người ai cũng lấy khổ làm vui cả, nhưng mà đã là một con người thì chúng ta không thể thoát được, không thể thoát được. Chúng ta thấy rằng uống rượu có vui có vui không? Tôi không biết những cảm giác uống rượu như thế nào, nhưng mà cái vị của rượu thì không thể dễ chịu. nhưng mà người ta chấp nhận nó để người ta có cái hạnh phúc gì đó thì tôi không hiểu. Nhưng mà muốn có niềm vui, người ta phải bày ra một tiệc rượu, người ta phải uống đắng uống cay để rồi người ta có cái niềm vui. Các vị muốn được một ngày mùa được hạnh phúc an vui của một ngày mùa, các vị phải đổ công bao lâu? 3 tháng như vậy đúng không? Phải dầm xương giải nắng mà nhà ông hay nói là ai lấy một bát cơm đầy dẻo thơm bột hạt thì sao? Đắng cay muôn phần. Như vậy có một cái được chén cơm ngon miệng ăn trong miệng là chúng ta phải biết là biết bao nhiêu mồ hôi là chúng ta phải đổ. Cho nên cái nhà ông họ vui có mấy người này chịu đựng 90 ngày đau khổ như vậy, nhưng mà để được ngày vui là chỉ được có những ngày mùa thu hoạch. Nhưng mà có khi thu hoạch nặng, có khi thu hoạch thấp, đúng không? Thu hoạch nặng thì cũng có một chút phần an ủi, còn khi thu hoạch thấp là chúng ta sẽ thấy rằng thất vọng vô cùng. Nhưng mà thất vọng thì thất vọng cũng phải cố cài cố gắng để mà có miếng ăn, để mà có cái mặt. Và tất cả mọi miếng ăn cái mặt trong cuộc đời này chúng ta đều phải có sự trả giá của nó. Cho nên ở đây trong cuộc sống sự thật trên cuộc đời lấy khổ làm vui là đúng. Và đó cũng là tiền đề để ngày xưa Đức Phật Thích Ca không nên như vậy đâu. Nếu không có sự khổ này là không có sự giác ngộ. Các vị có đồng tình với tôi không? Không có sự khổ đau trên cuộc đời này thì không có sự giác ngộ. Trước hết là không có sự giác ngộ của Đức Phật. Từ những nỗi khổ mà thực tế tôi đã nói ra với tất cả các vị về tứ khổ hay là bát khổ, tức là những nỗi khổ bản thân mình và những cái xung quanh mình, từ những cái đó cho nên mới có sự hiện thân của Đức Phật. Đức Phật giác ngộ cái gì mà đi tu? Tất cả quý Phật tử, Đức Phật giác ngộ cái gì đi tu? Có phải Đức Phật giác ngộ sự khổ là đi tu không? Đúng là như thế. Đức Phật nhận chân được sự khổ của cuộc đời mà đi tu. Vì Đức Phật ngày đầu tiên là những lễ hạ điền, Đức Phật thấy được lễ chúng sinh tương tàn tương sát với nhau, kẻ mạnh thế yếu, rồi đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật thấy điều gì xảy ra? Sanh lão bệnh tử, tất cả những điều đó nó nung nấu tâm gan của một người có trí thức trọng thượng sĩ. Mà như quy cận trong bài thơ mà các vị la của Tây Phương nung nấu tâm can gò vỏ tráng, đau đời có cứu được đời đâu, tức là những nỗi khổ thực tế đó. Cho nên khi mà Đức Phật thấy rồi, Đức Phật mới về xin phụ bằng đi tu, có phải không? Đức Phật thấy rõ, chứng kiến rõ từng cái đau khổ sanh già bệnh chết, từng cái đau khổ tương tàn tương sát với nhau, cho nên Đức Phật mới trở về Đức Thành xin với phụ hoàng đi tu. Cái bản thân của Đức Phật là lúc đó là một vị thái tử, các vị thấy có đau khổ chưa? Chưa. Bản thân của ngài còn mạnh khỏe cường tráng, sống trên nhung cấm lụa là sống trong quyền quy thì không bao giờ có đau khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lòng từ của Đức Phật lớn lắm các vị, lòng từ của Đức Phật lớn lắm, cái sự hy sinh của Đức Phật lớn lắm. Hôm nay chúng ta có dạt đầu đảnh lễ Đức Phật là một chuyện dĩ nhiên thôi. Một con người của Đức Phật là hy sinh tất cả những hạnh phúc của chính mình là vì đau khổ của trần gian, vì đau khổ của chúng sinh. Chứ thật sự bản thân của Đức Phật lúc đó là một vị thái tử thì không thiếu bất cứ cái gì, mà muốn sống trên nhung đám lụa là thì thế nào thì mặc đâu có thiếu đâu. Cho nên khi Đức Phật về xin với phụ hoàng là xin đi tu thì phụ hoàng có cho không? Dứt khoát phụ hoàng không cho. Và điều này phụ hoàng chưa bao giờ nghĩ đến, mặc dù ngày xưa khi tiên ăn Đức Đà đã đón thái tử rồi. Thái tử là một con người tướng thượng phu, nếu ở đời thì làm gì chuyện tư thắng vương, còn nếu đi xuất gia thì sẽ thành vô thượng nhân đẳng chân giác. Như vậy thì đức vua không bao giờ nghĩ thái tử sẽ bỏ tất cả những hạnh phúc của cuộc đời này mà để đi tìm sự khổ hạnh. Bỏ những hạnh phúc này đi tìm sự khổ hạnh không phải vì lợi ích của bản thân mình, mà vì đau khổ của chúng sinh mà ngài đã từng chứng kiến. Cho nên khi mà xin với phụ hoàng đi tu, phụ hoàng không cho. Phụ hoàng nói là con ơi, con là thái tử, con có thiếu cái gì đâu, bây giờ con muốn cái gì phụ hoàng sẽ cho con cái đó. Con sống trong kinh thần này là con là thầu cơm rồi, đi tu khổ hạnh này kia có được gì đâu. Bây giờ con muốn cái gì đi, con yêu cầu đi, phụ hoàng sẽ đáp ứng cho con tất cả những gì con muốn. Như vậy thái tử muốn cái gì? Bắt đầu là được rồi. Nếu phụ hoàng mà đáp ứng được bốn yêu cầu của con thôi, thì con sẽ ở lại kinh thần này làm gì? Làm thái tử và sau này kế vị ngôi vàng, ngôi vàng. Ông vừa nay tướng nói ta là vua, cái gì ta cũng có thể giải quyết được hết. Thì thái tử bắt đầu tuân tự nói: thưa phụ hoàng, phụ hoàng làm sao cho con trẻ mãi không già được không? Lúc đó ông vua hết rồi, tưởng yêu cầu cái gì, bây giờ yêu cầu tất cả cái gì cũng được, ăn là yêu cầu trẻ mãi không già. Mình cũng đã từ trẻ mình đến già thì làm sao mà được. Cho nên đức vua lúc đó im lặng. Rồi thái tử yêu cầu tiếp: thưa phụ hoàng, làm sao nữa? Làm sao cho con thật mạnh mãi không đau được không? Cái gì đó phụ hoàng cũng lắc đầu. Rồi thứ ba là sao? Làm sao cho con sống hoài không chết được không? Ông Phật chết không? Chết, tất cả ai cũng phải chết, tất cả rồi ai cũng còn lại nắm mồ xanh. Rồi cuối cùng là sao? Làm sao cho mọi người hết khổ? Muốn yêu cầu đó, Đức Vua im lặng. Đức Vua im lặng. Bây giờ lúc đó thái tử yêu cầu Đức Vua trao cả trang sau này cho con đi, thì Đức Vua làm được không? Được. Nhưng mà một trong bốn yêu cầu thôi, chỉ cần một trong bốn yêu cầu thôi là phụ hoàng không thể giải quyết được. Vì vậy các vị thấy rằng những yêu cầu đó là những yêu cầu của những người có trí tuệ. Từ đó đến giờ người ta vẫn sanh, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, và mọi người vẫn đau khổ triền miên. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một ý niệm này. Như vậy khi Đức Phật là còn là thái tử có ý niệm này để thể hiện một lòng từ bi vô cùng rộng lớn, thể hiện lòng từ bi ngay câu nào các vị? Làm sao cho mọi người hết khổ, đúng không? Vì vậy các vị thấy tiền đề để có một đạo Phật là từ sự nhận chân sự khổ. Nhà Đức Phật ra đi cũng vì mục đích duy nhất là tìm con đường thoát khổ cho mọi người trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải biết mục đích tu hành của đạo Phật là để giải khổ, chứ không phải đi tu để được giàu có hay là để được thăng quan tiến chức. Tôi nói thật cái này có đó, các vị ở chùa Hoàng Pháp đó, tình như sao của tôi giảng khoảng một tuần, đi vô giác ngộ gặp tôi thì có khoảng 10 vị như vậy. Thì có một vị thưa tôi, thưa các vị biết không, nói thưa thầy, con thầy chỉ cái cách cho con tu làm sao để con được giàu. Đó là sự thật, tôi nói thật. Nó là bây giờ cái gì cũng được, mà thầy chỉ cái cách để con tu làm sao được giàu. Ở đây ai muốn tu được giàu à? Hả? Nếu mà tu mà không có tiền, bây giờ khó tu lắm mà. Từ ở ngoài còn Pháp vô đây có tốn tiền không? Có chứ. Bây giờ phải có tiền mới tu được á. Tôi khi câu hỏi người ta mình thấy vậy chứ chí lý lắm á. Chí lý không? Chí lý. Tôi không có tê mình, không bài bác gì hết. Thật tình đó là những bức xúc của những Phật tử hiện nay. Mình nghĩ tu là để được giàu, tu là để được thăng quan tiến chức, tu là để con mình lúc nào cũng thi đậu, và vân vân, tu là để làm sao lúc nào mình cũng khỏe. Như vậy nếu những điều đó sự thật là tu để được những điều đó, thì tôi nghĩ tu để làm giàu ngày xưa Đức Phật không có đi tu, phải không? Tại vì khi Đức Phật đi tu là đã bỏ hết tất cả những ngôi vị vàng bạc ngọc ngà châu báu rồi. Cho nên các vị nếu nhắm được mục đích của đạo Phật là gì, và phải xét rằng mình đi tu là vì cái gì, Nếu các vị nào nói tu, nhốt tu để cầu được Phật gia hộ làm giàu thì tôi xin mời về phủ xã. Đúng không? Ở đây có tôi nghe là gian tiền của bà về làm ăn phát đạt, và tôi tin tưởng rằng những người nhà xung quanh núi Sam thì sẽ cắt cầu cao hơn Sài Gòn, cao thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Nhưng mà cái điều đó thì là một dấu hỏi để hỏi lại. Còn tôi nói đây là nói thân hai, nếu tu hành muốn giàu hay là muốn thăng quan tiến chức thì điều đó sẽ nghĩ cái cách khác. Nhưng mà tôi nói thật, nói đi còn nói lại, nói như vậy không có nghĩa là tu không được giàu, tu không được thăng quan tiến chức, không phải vậy đâu. Mặc dầu tu hành là bỏ hết tất cả những sự sản, mà tu không vì mục đích làm giàu, mà tu không vì mục đích thăng quan tiến chức, nhưng các vị không tu thì điều đó không thể xảy ra, đúng không? Đúng không? Các vị nên nhớ rằng khi chúng ta được có tiền và làm không được có tiền, có phải do chúng ta khôn hơn những người khác không? Phải không? Phải không? Chưa chắc. Dường như trong cuộc đời này không ai khôn hơn ai cả. Nhưng mà sở dĩ mình làm ăn được là tôi khẳng định một điều, do mình có phước mà ra. Các vị có phước báo cho nên duyên làm đến, các vị nghĩ các vị làm nó đúng thời và đúng lúc và phước báo đúng lúc để chỗ, cho nên các vị thành công. Người kia chưa chắc gì cũng hơn mình đâu. Nếu nói như vậy làm sao mà nói lùn cùng cùng lộ mạng, phải không? Có những người lùn cùng nhưng mà người ta cứ bay bay rồi người ta sống trên nhiều việc đầy đủ tốt rồi, tại cái phước báo người ta có. Cho nên các vị phải thấy rằng mặc dù tu mà cầu mong làm giàu là sai mục đích, cầu tu để cầu mong được nhân vị thăng quan tiến chức là sai mục đích. Nhưng mà các vị biết rằng mặc dù không mong cầu, nhưng mà khi chúng ta có tu tập gieo cái hạt giống nào nó sẽ có kết quả như thế đó. Nếu các vị đã từng tu hành bổ thí trong nhiều đời nhiều kiếp và hôm nay tiếp tục, thì dứt khoát các vị có trùng cho các vị là tôi muốn có tiền thì tiền để vô. Đó là tôi nói sự thật, đó là sự thật. Ở đây là tôi cũng nói cái điều để tôi trả lời những cái câu đó. Nếu tu mà để có nguyện vọng làm giàu thì cái đó nó xa với nguyện vọng của Đức Phật. Nhưng mà về căn cứ phước báo hữu lậu nhân thiên thì Đức Phật có dạy, Đức Phật có dạy gieo nhân sẽ có quả. Như vậy muốn có tiền, muốn làm giàu hạnh phúc thì hãy gieo nhân bố thí, gieo nhân hàng cả hạnh phúc và gieo nhân làm đẹp cái cuộc đời, thì tất cả chúng ta sẽ có kết quả tất nhiên. Cho nên các vị thấy trong lòng ước mơ ai cũng có, phải không? Ước mơ thì ai cũng có, mong muốn cho mình được hạnh phúc, giàu sang, khỏe mạnh là tiềm ẩn trong con người ai cũng có. Nhưng mà muốn được hay không là do người này có phước báo về cái đó hay không. Cho nên quan trọng là đòi hỏi chúng ta phải gieo trồng các lành về hướng nào thì chúng ta sẽ có kết quả hướng đó. Các vị đồng tình với tôi nghĩ này không? Như vậy thì cái điều mà chúng tôi muốn nói, những điều mà người ta hỏi tôi trả lời, và những điều đó tôi nói thật tình, những hoài vọng của Đức Phật về hôm nay đối với chúng ta thật tình. Có những người tu hành nhưng mà không có ý cầu giác ngộ, và điều đó sự thật tôi cũng không có phê bình, không phê bình. Trong năm thừa của Phật dạy nhân thiên tam tam viên giác bồ tát, tất cả những đó là những phương tiện để dìu dắt cho con đường tu hành. Nếu mình thấy mình chưa khẳng đủ về sự giác ngộ một đời để bản sanh hay là một đời giác ngộ, thì nên tu tập cái phước báo hữu lậu nhân thiên để chúng ta tái sinh trong cuộc đời này, chúng ta tái sinh để chúng ta thọ được những điều hạnh phúc. Nếu chúng ta gieo cổ đau khổ, chúng ta sẽ tái sinh thọ bởi đau khổ. Còn nếu chúng ta gieo trồng căn lành hạnh phúc thì tái sinh được căn lành hạnh phúc. Vì vậy khi chưa cảm đủ cái sức của mình để giải thoát thì chúng ta tu thành căn lành phước báo nhân thiên, để trong tiến trình làm người tái sinh lại được làm người và trong môi trường tốt. Chứ bây giờ thân căn cũng là một kiếp người, nhưng mà người ta làm là hạnh phúc an vui, mình thì tật nguyền đau khổ, người ta thì nhà cao cửa rộng, mình một mái liều che thân không có, người ta thì mặc ăn mặc sang trọng, mình thì một căn hố đất. như vậy vân vân, tất cả những cuộc sống cũng là người, nhưng mà mình muốn, mình cũng muốn vậy nhưng mà sao không được. Cho nên phải khéo léo, phải có trí tuệ để nhận thức rằng khi chưa quyết định ra khỏi cuộc đời này thì hãy tu tập để có phước báo của đạo nhân kia, để hưởng được những hạnh phúc. Thì dầu sao là một kiếp người vẫn sanh lão bệnh tử, nhưng trong cuộc đời nó bớt đi những cái gánh nặng kia, mình cũng thấy an vui vậy các vị, có phải không? Đó là điều mà Đức Phật dạy cho kinh Trung Bồ Tát. Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát trong kinh Trung Bồ Tát để đi truyền giáo. Đức Phật nói này, này các vị Bồ Tát, các vị chi dụng thanh nhân viên giác bồ đề giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tạp chỉ nhân thiên thế lạc giáo viên thị nhân lợi tài. Tức là này các vị Bồ Tát, các vị hãy đem cái sự giác ngộ của thanh văn viên giác Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Nhưng chúng sinh không nghe nổi, chúng sinh không tu tập nổi, thì các vị hãy đem cái sự vui, cái an vui, cái khoái lạc của trần gian, của cõi trời mà giáo hóa cho họ, thì đó cũng là một phương pháp lợi ta, đúng không? Như vậy thì ở đây các vị có tu tập là đã tốt rồi. Các vị mơ muốn có về cực lạc hay không thì điều đó tôi không hiểu, nhưng mà dứt khoát không xa hoặc là cũng không gần thì các vị cũng có cơ hội về thôi. Nhưng mà nếu đã có tu là tốt rồi, có tu là có chuyện hướng rồi, có tu là đã có sự thay đổi về thân phận của mình rồi. Mà tôi khẳng định trong một điều trong cuộc đời, chỉ có tu mới thay đổi được thân phận của mình mà thôi, nếu các vị nào cũng thay đổi số phận. Cho nên người ta nói rằng các vị biết cái khổ là những cái điều mà chúng ta sự thật, nhưng mà sự rất hay các vị, có sự khổ mới có đạo Phật, và có sự khổ mới có những người tu hành. Và như từ đầu tôi đã nói, tôi đã thương hỏi với các vị rồi, ai trong đây là chưa bao giờ đau khổ thì có duy nhất có một người thôi, đúng không? Đó là những người đặc biệt, thì chuyện đó mình sẽ tính sao. Xin lỗi các vị. Cho nên trong cái bộ ngôn như chúng ta thường nói một câu là sao? Nhân vô hoạn nạn tâm bất hồi đầu. Nói như vậy không có nghĩa là nguyên rủa hay là trùng thiên hạ. Tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời tôi có một ước mơ mà tôi nghĩ các vị trong đạo tràng cũng vậy. Tôi thấy ai khổ mình xót xa lắm, đó là sự thật. Mình mong làm sao cho người ta làm có tiền, gia đình ta hạnh phúc, người làm sao cho người ta khỏe mạnh. Chứng kiến bất cứ nỗi đau khổ này, đau khổ nào cũng thấy trong lòng xót xa. Gần 10 năm về trước tôi có làm một cái bài thơ mà cảm ác về trong lòng của mình mà. Tôi đặt thơ thì không hay, nhưng mà làm nghĩ sao nói vậy. Cho nên vui thì vui khắp trong nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Tức là khổ hay không phải các vị? Sự thật, tôi chỉ nghĩ sao tôi nói vậy. Tôi cứ nghĩ là tại vì bất cứ một thân phận có người nào mà buồn khổ, và khi kể với tôi sẽ ngồi nghe suốt nỗi khổ của người đó. Tôi có thể chia sẻ bất cứ cái gì, tôi sẽ sẵn sàng. Vì tôi thấy là mà nhà ai hạnh phúc, gia đình yên vui, rồi có tu học, con cái thuận hòa, tự nhiên tôi thấy cảm thấy con người sung sướng vô cùng. Đó là những cái điều tôi nghĩ trong cuộc sống mình phải nuôi dưỡng cái điều. Không có lý để muốn chúng sinh đau khổ, mà có một điều, chúng sinh thường thường đau khổ mới quay về tu hành, nó ngộ vậy. Hạnh phúc ít nghĩ thì tu hành, mà còn lại đau khổ thì tu hành, đó là sự thật. Cho nên trong cuộc đời ít ai thoát khỏi những cái trận đau khổ, và những giây phút đau khổ đó người ta mới có những cái giây phút để trách nhiệm lại cuộc đời của mình. Có những người làm ác, cho nên thật với các vị không bao giờ cảm thấy mình làm ác, nhưng mà gặp phải những chuyện mà thương đau nó đến với mình thì mới ngồi trầm lắng lại, mới nghĩ cả một quá trình mình làm ác. Các vị thành công hoài, các vị không bao giờ thấy mình sai lầm, mà khi các vị thất bại thì các vị nhớ những cái sai lầm của mình ngày xưa, có đúng vậy không? Chắc chắn là như vậy. Cho nên có những lúc các vị thấy rằng tu hành, nếu các vị có tu mà cuộc sống của mình được bình an hạnh phúc, thì có những ngồi lúc ngồi trầm tư suy nghĩ lại những gì mình đã trải qua, rồi mình phát hiện lại cái gì mình sai, cái gì mình đúng, để mình đừng bao giờ cái lỗi lầm để sau này mình ân hận. Đó là điều các vị có tu cần phải để ý chỗ này. Các vị nhớ hồi xưa thầy tôi có đưa một cái đám tang, cái điều này cũng là đó. Thì trong đám tang này, trong đoàn đám tang có một cái vị đi tập kết về mà ở gần chùa, mà ông này ở gần chùa mà không thích chùa, cứ kiếm chuyện chùa hoài. Các bạn thấy thầy hiền thấy định thầy cái thích cái kiếm chuyện không, kiếm chuyện người ngoài là ta nhớ là sự thật đó. Nhưng mà một hôm đó, các vị biết khi mà trên một chiếc thuyền đưa đi đám tang thì ngày xưa các vị cái phương tiện đó nó khó lắm, thì trên chiếc thuyền nó còn có quan tài rồi chuông rồi trống rồi thầy tụng kinh rồi mọi người đưa đá, thì nó rất là thẳm. Cái thẳm tức là cái nó cái khoảng cách với mặt nước nó chỉ còn ít vậy thôi, mà trong khi đi qua một con sông lớn thì chẳng may mà tự nhiên nó trời nổ mưa và mưa gió thì bắt đầu nó có sóng. Thì cái ông mà thường chửi chùa đó thì lúc đó mới bò về cái cống ôm ông thì Phật. Ông niệm Phật mà thầy tôi thì ngồi làm sao không có nghe, cách xa không nghe, cho nên tới sau khi qua con sông rồi ông mới bò ra làm sao gặp thầy tôi, mà ông không kêu bằng thầy, ông kêu bằng anh. Ông nói anh Tư, hồi nãy sau gió tới được trời chết thì Phật quá trời luôn. Cho nên các vị biết có những phút như vậy tự nhiên con người người ta có cái ý niệm tu là, còn cái cuộc sống mình ăn là đôi khi mình không biết. Vì vậy tôi mong rằng trong cuộc đời nếu chúng ta được ăn là mà phước báo mình đã có thì mình cũng phải đừng bao giờ gieo những cái gì để gọi là khổ, nhớ là những điều này. Thành ra ở đây tôi muốn nói đau khổ nó có rất nhiều hình thức, nhưng mà cái thái độ của những con người đối với những đau khổ là một điều này. Trong cuộc đời con người loay hoay cả nửa kiếp người thu bay trên những nụ cười thân sao, ngỡ rằng mở mắt chi bao biết như vọng nguyện vẫn đau xé lòng, ngửa tay có được gì không hòa trong mấy hạt bụi hồng tiêu linh, ngỡ trong mình chẳng biết mình đường xa còn lại thân hình lâu đâu. Tất cả những cái điều mà chúng ta thấy một kiếp người trải qua rồi người ta tóm tắt được những cái điều gì trong cái số phận của mình đó, người ta nói lên được những cái nói lên được những cái trang thơ như vậy. Thì những cái điều mà tôi muốn nói với các vị hôm nay là thái độ của chúng ta về đau khổ, đây là điều quan trọng nhất trong cái bài này. Hồi nãy giờ tôi đưa ra những cái tiền đề như thế thôi, bây giờ là thái độ. Trong ba thái độ căn bản nhất mà con người thường ứng xử với đau khổ, đó là một là gì, là trốn chạy cái khổ đau, phải không? Hai là quán trời trách đất, đúng không? Ba là gì? Ba là chỉ có con đường cùng là sao? Tự tử. Hay quá ha, các vị quá giỏi. Ba thái độ thường xảy ra với con người đó là một là gì? Trốn chạy khổ đau. Hai là quán trời trách đất. Ba là tự tử. Đó là ba cái trạng thái thường xảy ra nhất đối với mọi con người. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng các vị trốn chạy cái khổ đau có đúng không, và các vị có trốn được cái khổ đau không? Không. Đó là những điều các vị phải thấy ở thực tế. Tôi cúi đầu trả lại linh hồn tôi là một ít đi qua sầu là chính, xin người thôi hãy áo nhận tôi đi dù địa ngục thi đà. Các vị thấy đó là một cái không vi phạm đó, nhưng mà các vị thấy thượng đế có nhận được đau khổ mình không? Các vị có đi lên núi các vị có thoát khỏi cái đau khổ này không? Cho nên có những người nghĩ là nó đau khổ quá mình đi kiếm cái chùa nào mình ở hay đi lên núi gì đó mình kiếm mình trốn lắm để mình được an vui. Các vị thấy lan vui chùa có hết khổ chưa? Xin lỗi nha. Đó là tôi muốn nói chơi thì thôi, thật tình đau khổ là những cái ý nghĩ của mình luôn trong lòng. Mình có trốn chạy đâu đi chăng nữa, mình có trốn chạy được cái lương tâm của mình không? không bao giờ. Cho nên chính từ đó các vị càng đối dạy, các vị càng thấy mặt cảm tội lỗi và đau khổ càng dằn dặn. Và cuối cùng các vị phải quay trở lại mà thôi. Đó là sự thật. Có những người vợ chồng dữ lắm, bỏ đi nhưng mà đôi khi có đi được không? Không được. Mặc dầu vợ nó lắm đó, nhưng mà nó đành. Đó là các vị nên nhớ. Cho nên trốn chạy chưa phải là một giải pháp để giúp đi. Thứ hai là trời cái đất. Các vị thấy rằng khi mình tham trời cái đất mình có hết khổ không? Nhiều khi khổ quá đi, trời ơi trời sẽ bất công gì, trời ơi trời quá không hả? Tôi ăn gì đã làm như vậy thì mà trong cuộc đời lại họ đau khổ như vậy sao, vân vân. Rồi có những người đau khổ cái trách cha mẹ, đúng là cha mẹ đau khổ hết nhờ xác đức mà. Cho nên tôi luôn ăn cái như thế, có phải những điều đó đúng chưa? Không phải vậy, mà càng trách cha mẹ thì càng thêm tội lỗi chiếm cái khác. Các vị sanh ra đau khổ không phải do cha mẹ đâu, mà do nghiệp các vị dẫn vào một cái môi trường tương xứng. Nghiệp các vị đã tự tạo thì các vị đừng trách cha mẹ. Mà cha mẹ có một người con như vậy, cha mẹ có sung sướng không? Không bao giờ. Cho nên đừng trách thêm cha mẹ để mang tội bất hiếu, mà hãy tự trách cuộc đời của mình tại sao gieo nhiều ba nghiệp để mình gặp đau khổ. Cái đó đúng hơn, phải không? Như vậy thái độ thứ hai tham về trách đất cũng không giải quyết được cái đề. Thứ ba là cái gì? Tự tử. Đây là một trong những đề nóng á. Những cái đề này nóng á. Các vị có thấy người ta tự tử vì đau khổ chưa? Nhiều lắm, nhiều lắm. Ngày xưa nhớ là hình như Lê Văn Tứ Đăng phải không? Tôi nhớ là như vậy. Cũng đau khổ tự tử mà chết. Và hình như không phải nói là như vậy chỉ là rất nhiều người đau khổ và vào đường cùng không có lối thoát và chết. Và hôm nay theo thống kê của báo thế giới, ở Mỹ lượng thanh niên, tức là tuổi nam nữ mà trẻ tự tử là chiếm hơn một căn bệnh ung thư. Lượng tự tử chết nhiều căn bệnh ung thư, tại vì họ không có lối thoát các vị. Vì sao vậy? Vì họ thiếu tu, họ thiếu ánh sáng của đạo Phật, và họ thiếu có một trí tuệ bằng Phật dạy. Vì vậy cho nên khi mà Hòa Thượng Nhất Hạnh đi về để truyền giáo, đem lại an lạc hạnh phúc rất nhiều cho hàng nghìn hàng nghìn người như thế. Cho nên các vị biết rằng tự tử không phải là giải pháp hay nha. Nhưng mà thường thường có người, người ta cứ nghĩ là mình chết đi mình hết khổ. Mà chắc hết khổ không? Chết chưa không biết đường sanh tử, vì bên kia tự tử còn sanh. Các vị chết không phải là một cái vấn đề hay đâu. Cho nên các vị biết mình đã tạo nghiệp rồi, cái bóng với hình gì đó, mà các vị có chết đi chăng nữa, các vị tái sinh lại các bậc thiện tiếp tục để trả cái quả báo về trước, hay là bất kỳ một cái chết nào sau nó là một sự tái sinh, và thường tệ hại hơn với cái chết do sự tử mang lại là thường thường nó xấu hơn so với hiện tại. Bởi vì khi chết nó đã chứa đầy những độc tố sâu nhận nguồn tức và khổ đau. Đó là những cái lời nhắc nhở của Hòa Thượng rất rõ ràng. Các vị có đúng không? Có những người tự tử nào mà trong tâm trạng an lạc mà tự tử không? Không. Không đau khổ vì tình, cũng đau khổ vì tiền. Không đau khổ vì tiền, cũng đau khổ vì danh vọng. Không thế này, cũng thế khác. Cho nên trong cuộc đời người ta khi mà rơi vào trong tự tử là người ta bị bế tắc cuộc sống của mình. Không còn cách nào giải quyết được, cuối cùng người ta phải tự tử. Mà theo lời Đức Phật dạy, nghiệp ta gieo, hành động ác chúng ta gieo như bóng theo hình. Suốt cuộc đời này hay là chúng ta chưa trả hết thì chúng ta sẽ tái sanh trở lại già. Cho nên các vị không bao giờ trốn chạy được với những ác nghiệp mà mình đã gieo đâu. Đức Phật lại dạy chúng ta pháp cú rất rõ. Dầu bay lên hư không, dầu lặn sâu xuống đáy biển, dầu chung vào hang sâu, không bất cứ nơi nào trốn khỏi ác nghiệp mà mình đã gieo. Cái Phật dạy thấy hay không? Rất là hay. Các vị đi đâu cũng vậy, không thể trốn khỏi được ác nghiệp mình đã gieo. Cho nên mình đã gieo thì cái quả đó nó phải theo mình. Hôm nay nếu mình không có một suy tư tốt để nghĩ lại những hành động quá thức của mình để tu tập, để chuyển hóa. Thì các vị có tự tử đi chăng là các vị hủy thân mạng của mình, nhưng các vị sẽ mang cái nghiệp này tái sinh trở lại, và cái nỗi khổ nó chấp nhận chấp trường với các vị mà thôi. Các vị phải biết điều này. Cho nên người Phật tử, người có học tu đừng bao giờ nghĩ như vậy. Hòa thượng thiện tâm, xin lỗi, hòa thượng thiện tâm, hòa thượng có biết trong những niệm Phật thật yếu. Nếu các vị nào tu niệm Phật, các vị sẽ học cái đoạn này. Tức là hòa thượng rầy những người mà chích thuốc cho những người thân của mình á, thấy bệnh để trong bệnh viện mà nặng quá đó, thấy đau quá rồi kêu chích thuốc để chết sớm hơn chút, có phải không? Dường như là có nghe như vậy, hòa thượng có rằng để thấy đau khổ người nhà chịu không nổi, thấy cha mình, mẹ mình hay người thân mình nằm trên giường bệnh mà một cách thê lương quá, mà sống thôi hớt như vậy mà cứ lây lết qua ngày như vậy chịu nổi, cho nên tôi muốn cho người mẹ chết đi, người mẹ hòa thượng cấp. Và từ bây giờ sống còn lại một phút cũng vậy cho người này sống. Đó là những giai đoạn để người này trả nghiệp, hãy trả đi để người này sau khi tái sinh sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ bây giờ cho như vậy nó sẽ trở thành một viên báo còn lại là không nên. Cho nên các vị biết rằng lúc đó là một khuyên chúng ta nên niệm Phật bên tai của những người bệnh, hay là bắt một cái công niệm Phật. Còn nếu mà người bệnh còn cái, tức là còn ý thức về công niệm Phật, thì hãy nhắc đi rằng anh chị hay cha mẹ ông bà nữa, hãy nhớ niệm công niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mình niệm nhẹ nhẹ lên tai cho người bạn nghe. Để như vậy, để thời gian trả nghiệp còn quân tập thật công niệm Phật, để xóa lần tất cả các nghiệp bớt đi một phần. Cho nên chúng ta phải thấy tự tử không phải là một giải pháp hay, tự tử là cái cách để đưa cho chúng ta vào một con đường cùng để tái sinh. Các vị biết rằng các vị thanh văn a la hán đệ tử Đức Phật trong cuộc đời này, các vị đó nếu muốn vào niết bàn, tức là muốn vào niết bàn không muốn tái sinh lại cuộc đời này nữa, thì các vị đó làm gì? Trong kinh Phật dạy, các vị a la hán muốn một lần vào niết bàn không tái sinh lại cuộc đời này nữa, thì một lần thọ hết tất cả các phước báo mình đã gieo trồng, và cũng một lần trả hết tất cả các ác nghiệp mình đã gây. Vì vậy cho nên các vị thánh đệ tử nếu không muốn tái sinh trong cuộc đời này để độ chúng sinh, thì các vị a la hán không cần lưu hoặc, tức là không cần lưu cái nghiệp nữa, phải chấm hết bằng cách trả nghiệp tất cả những tội lỗi vì cái gì là những kiếp, phải chịu thành thân bại thể gì đó, và những hạnh phúc mình đã cứu độ chúng sinh và phước báo đó, các vị này họ hưởng và chấp nhận một lần để vào niết bàn. Cho nên đó là điều các vị phải thấy. Như vậy thì chúng ta không bao giờ gieo cái nghiệp vào bằng cái kim một cỏ, không bao giờ được. Không bao giờ được. Dù mình có nhớ hay không nhớ, tất cả những cái đó nó đều theo sát bên ta như bóng theo hình. Cho nên các vị thấy những thái độ mà con người của trần gian, tức là những con người thường, con người không học Phật, khi họ ứng xử với đau khổ đó, họ ứng xử như vậy. Cái thái độ của những con người ở ngoài tôi đi rất tự do. Một là chốt dạy, không chốt chạy thì sao? Không chốt chạy thì than trời trách đất, không than trời trách đất là chết đi cho nó xong, bằng một chai thuốc gì đó, hay là gieo cái lòng xuống, hay là nhảy cái sầu cho nó xong. Tất cả những đó là những cái thái độ, cho nên trong Phật dạy là tiêu cực, không có đủ sáng suốt và chánh niệm để giải quyết được cái này. Và tôi hôm nay được học từ cái kinh Phật hay là bằng những kinh nghiệm nho nhỏ, tôi xin đưa ra ba thiên chuyên đề để giải quyết cái đề của chúng ta. Là khi đối diện với đau khổ chúng ta sẽ làm gì? Nếu mà tôi nói ra từ từ, tôi đưa ra cũng ba cái điều, cũng ba điều để chúng ta đối diện với ba sự thực sự vừa ra tôi nêu. Ba việc vừa nêu là tự tử nè, trốn chạy nè, tha trời tha đất nè. Và bây giờ điều kiện thứ nhất mà khi có khổ đau xảy đến, mà điều này có biết là bất cứ một ai trên cuộc đời này cũng có lúc để đối diện với sự thật này, nó phải xảy ra. Nhưng mà thái độ chúng ta mới là quan trọng chứ, thái độ chúng ta mới là quan trọng. Nếu khi đau khổ xảy ra, thứ nhất là các vị hãy bình tâm và can đảm nhìn ngay sự thật, nhìn ngay về vấn đề của nó, nhìn một cách hết sức là sâu sắc, bằng cái tâm không có dao động hãy nhìn những sự việc nó xảy ra, đừng tâm mệt suy xét, lúc đó các vị sẽ lẽ được tia sáng giải quyết vấn đề. Còn lúc đó các vị bối rối đau khổ buồn phiền khóc lóc giật giả thì tia sáng không có đâu. Nếu mà các vị buồn rầu khóc lóc vật vã mà các vị giải quyết vấn đề tuần nay giờ Phật trong các vị được như vậy, nhưng các vị thấy mình đau khổ có giải quyết được vấn đề không? Không giải quyết được vấn đề. Mà đôi khi chính sự đau khổ của mình là cái vấn đề càng thêm bế tắc nữa, phải không các vị? Vì vậy khi mà có đau khổ xảy ra, tôi không biết đau khổ về mặt nào, tâm lý, vật lý hay là tất cả những điều kiện khách quan bên ngoài, ví dụ như nhà cửa tiền tài tất cả những điều đó có xảy ra đi chăng nữa, các vị phải thân là bình tâm để suy nghĩ, để tìm cách hóa giải được vấn đề. Các vị đôi khi nhìn ngay vào vấn đề lúc về tâm lý, mà đôi khi các vị đau khổ thì đau khổ nó sẽ trùng nhập các vị nặng hơn, cái đó sự thật. Tôi nhớ ngày xưa đó, hồi lúc tôi còn bé, lúc đó cái cỡ 9-10 tuổi gì đó, tôi đi ngang nhà của ông hàng xóm, nhà của ông hàng xóm có nuôi một cái con gà trống thiến, mà gà trống thiến này hung dữ vô cùng các vị, bất cứ thằng nhỏ nào đi ngang hoặc người nào cũng vậy, đi là nó rượt đó. Mà tôi thì cảm thấy là các vị biết là thường thường các vị vậy, mà bị con gì luôn là mình phải chạy. Cái phản xạ tự nhiên của con người là cái gì vừa không biết, nó có hành hạ mình không hay là nó có mạnh hơn mình không, không biết, nhưng mà đương mình phải chạy. Mình nhỏ nữa mới được cái tôi chạy, nhưng mà một hôm tôi không có đường chạy, tôi đứng lại nhìn nó, tôi không chạy nữa mà tôi liêu rồi, tôi quay lại đứng lại nhìn nó thì nó có không được, tôi nó cũng đứng lại nhìn tôi. Rồi cái nó bỏ đi. Tôi thấy một điều, mình chạy nữa được hoài, đúng không? Mà mình đứng lại nhìn nó thì nó không chấp được nữa. Cho nên hôm nay tôi có một suy nghĩ, đau khổ cũng vậy. Các vị sợ nó, các vị đau khổ, các vị thấy nó trùng nhập. Và các vị đau khổ thì nào thì nó trùng nhập các vị thì nào càng nặng chuyện đấy. Nó là những cái như thế. Nó là những cái tỷ lệ vượt với trạng thái tâm lý. Tỷ lệ vượt với trạng thái tâm lý. Lòng chúng ta đau khổ càng nhiều, dạ chúng ta càng yếu, thì tất cả những bên ngoài nó sẽ trùng nhập càng mạnh. Và cái khổ mà làm chúng ta đau khổ nó càng nặng thêm. Rồi đôi khi các vị thấy là khi chúng ta đủ bản lĩnh để đứng lại nhìn nó, để cảm nhận nó bằng cả trách nhiệm, bằng cả can đảm, thì chúng ta sao? Chúng ta nó tự quá giải đi. Có nhiều rất nhiều như vậy. Và phần lớn trong cuộc sống chúng ta, cái đau khổ nào nhiều? Tâm lý và cơ thể vật lý này, hai cái này cái nào đau khổ lớn? Tâm lý đau khổ lớn. Cho nên các vị phải biết cái đau khổ xuất phát từ đâu thì các vị phải giải quyết nó từ đó. Tâm lý đau khổ nhiều và đôi khi chúng ta tự tưởng tượng là đau khổ nữa. Cho nên các vị phải có chánh niệm để suy nghĩ cái tự nhiên các vị đang khổ. Ví dụ như các vị bình thường có bệnh hoạn gì thế, đi đợi khám bác sĩ, cái chẳng qua do cái thiếu kết quả là trùng tên, lỡ các vị là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì đó, cái cũng cái cô nào có cũng Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, cái cho là chung tên là bà bị ung thư ruột rồi, mà lúc mình khỏe mạnh như thế, mình cầm cái chén vô cái làm sao tự nhiên tay chịu được đợi cho nó xịu lại chỗ, phải không? Như vậy cái trạng thái tâm lý chúng ta thường thường đau khổ nhiều hơn chứ, mà thế chúng ta lúc chưa biết như vậy chúng ta bận thân thân vậy, rồi tới chúng ta biết tự nhiên chúng ta yếu vậy, đó là những điều chúng ta nói là phải được nhận đối diện với khổ đau. Cái thứ hai là hãy xem mình như đã chết rồi, đó là điều mà tôi muốn nói. Đây là giải pháp tôi đã thực hiện trong cuộc đời. Tôi đã nghĩ nhiều lần các thầy, có những lúc chúng ta đau khổ, chúng ta không hóa giải được bệnh tật tâm lý, mặc cảm thế này thế khác và sai lầm. Nếu chúng ta cứ để những điều đó cứ bằng bạc lương tâm thì các vị không làm được bất cứ một gì. Các vị sẽ trở nên uể oải và quằn quại đau thương, các vị sẽ buồn tủi tiếc nuối nhiều điều, và các vị sẽ tự làm cho mọi hoàn cảnh chúng ta tồi tệ hơn. Cho nên lúc đó cái thái độ khôn ngoan của chúng ta, tôi hãy nghĩ mình đã chết rồi, hôm nay là những cái gì đó ai chuồng chập hay thế này thế khác và những gì xảy ra đó là của ngày hôm nay, tối đến ngủ một đêm thức dậy sáng hôm qua mình là một con người mới. gì cần làm và cái gì người ta có máu có chữ có sai làm gì làm của ngày hôm qua, tất cả là của ngày hôm qua, của cái thằng cha hôm qua, của người hôm qua, của cái gì đó. Các vị tôi biết nào, các vị cũng thấy vậy. Có những thằng sai nó bị ai người nó té xuống và người đó là nó không được rõ căn người đó nó sống vậy là nó không phải là thằng hôm kia nữa, nó cô cầu vậy đúng không? Sau khi nó sống đi chết đi sống lại rồi là nó không phải là người của ngày xưa nữa đúng không? Cho nên các vị thấy những cái điều đó, người ta cứ nghĩ mình chết đi mình sẽ thay đổi thân phận, tất cả những cái gì không phải là của năm xưa, cái gì của lòng lỗi là của ngày hôm qua. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ đủ can đảm để chúng ta phụng dưỡng cho gia đình nè, chăm sóc cho chính mình nè, chăm sóc cho người thân nè, và chúng ta sẽ làm được những việc gì đó chúng ta cần làm đúng không? Cái bây giờ bà ngoại các vị làm được không? Cho nên khi như vậy các vị hãy cố tình, hãy quyết tâm nghĩ mình đã chết rồi, không đeo mang lại bất cứ những gì quá khứ, và ngủ một đêm thức dậy mình cảm nhận một con người mới gặp lại cuộc đời. Các vị thấy được không? Nên cũng là nếu gặp thì cái giải pháp kia không được thì giải pháp này ai là cần đưa tay lên. Vậy là được nhiều quá đi chứ, vậy là cái tham mộ tôi cũng nhiều đó. Đó là các vị, nếu các vị ứng dụng được các vị sẽ tự ban phước cho các vị, các vị làm được các vị sẽ đem đến hạnh phúc cho mình, các vị làm được các vị sẽ an lạc cho mình. Và một thái độ cuối cùng là thái độ trong sự tu tập tín ngưỡng, đó là gì? Đó là gì? Đó là sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Đây là một trong phương pháp vô diệu nhất trong cái cuộc đời của những người học tu. Tôi đã thấy trong quyển Lục Diệu Pháp Môn của ngài Thiên Thai Chí Cải, ngài có viết ở trong đó một câu rằng: để những tâm lực do bị ma chướng nhiễu loạn, do bị thân tâm bất an, những điều đó xảy ra mà mình muốn được tham thiện nhập định được tốt thì có hai việc cần phải môn là trì chú hay là sám hối. Nhờ trì chú để các chư thần chư Phật gia hộ tâm lực cho mình, hai là sám hối để tiêu bớt nghiệp chướng mà trong quá trình mình tu tập được nhẹ nhàng hơn. Sám hối là thành tâm, đừng bao giờ nên làm. Không phải là các vị sám hối là Đức Phật ban cho các vị nó tội. Đây là một điều mà ai làm từ đây biết. Ai giống như các vị thiền sư từng nói, ai uống nước nóng lạnh tự biết. Cho nên đây là một trong những phương pháp, ai có bệnh tật, ai có đau khổ, ai có thế này thế khác, hãy thành tâm đối diện trước Phật Đà sám hối một cách tha thiết đi. Điều gì xảy ra các vị tự biết. Cho nên tôi muốn nói cái thứ ba để quá giải đau khổ là các vị cần phải thành tâm sám hối. Đây là điều Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta khi mà Đức Phật đã cho ví dụ sám hối để chúng ta tiêu trừ nghiệp cũ và tăng trưởng những cái phúc lành. Nhờ như vậy mà cái phúc lành càng ngày càng lớn, nó sẽ xóa dần cái nghiệp cũ của mình. Đức Phật cho ví dụ cho chúng ta khi rất rõ. Đức Phật cho ví dụ là nắm muối và tôm nước. Nắm muối và ví dụ cho cái đó là ác nghiệp, còn tô nước thì ví dụ cho cái gì? Cho thiện nghiệp, tức là cho phước lành. Thì bây giờ các vị thấy rằng nếu các vị lấy một nắm muối bỏ vào tô nước mặn không? Mặn chết đi thôi á, không thể uống được. Các vị lấy cái nắm muối đó, các vị bỏ vào một thau nước lớn hơn, mặn không? Mà nhưng mà đỡ hơn chú không? Đỡ. Các vị lấy nắm muối đó bỏ vào cái bồn nước á, khoảng 1000 lít. Còn mặn không? Chắc cũng còn mở ít chút, tức là nhạt nhạt thôi. Nhưng mà các vị đem nắm muối đó thả xuống dòng sông như Bắc Cổ Chiên này chẳng hạn, hay là các vị ở Sài Gòn, các vị thả xuống dòng sông Sài Gòn thì sao? Vô hiệu quả, đúng không? Như vậy ở đây các vị thấy Đức Phật dạy rất là thông cảm, rất là hay. Tất cả những ác nghiệp các vị gieo không bao giờ thoát được. Tôi dám cam đoan chắc luôn, những gì mình đã gieo về ác nghiệp không bao giờ thoát được. Không phải các vị sám hối mà mất những ác nghiệp đó đâu, mà tất cả những ác nghiệp của chúng ta được chuyển hóa thành thiện nghiệp. được thay đổi từ những dung lượng của ác nghiệp đó, được cái sự thiện nghiệp này nó lớn và nó lấn át dần đi và nó xóa mờ những ác nghiệp. Đó là sự thật. Khi mà các vị tạo nhiều cái công đức lành thì tất cả những quả báo nó tự nhiên nó nhẹ lần về tất cả chúng ta. Cho nên khi các vị hoàn tâm sám hối là một phương pháp để an ninh những lỗi lầm về trước và thay đổi những cái hành động về sau. Cho nên khi chúng ta an ninh rồi, chúng ta không làm những điều ác nữa, chúng ta không tái lại những gì xấu đó nữa. Và từ những lúc mà chúng ta không làm những gì xấu đó nữa thì chúng ta gieo trồng nhiều căn lành, chính căn lành đó nó lớn dần và chính cái căn lành lớn dần nó làm mờ đi ác nghiệp. Mà giống như cái lượng nước càng lớn thì cái muối thì sao, lượng muối càng nhạt dần, càng bớt nhạt dần và cuối cùng lượng muối cũng trở thành dung dịch, cũng trở thành nước luôn, phải không? Nó tan thành nước luôn mà nó không có gì cả. Đó là điều chúng ta nên thấy. Ví dụ bây giờ các vị thấy cái đốm lửa đen nằm ở trong chén đó, các vị thấy đốm lửa đen nó nằm trong chén, và khi mà trong chén nó một đốm lửa đen, các vị nhỏ một đốm lửa trắng vào, mới xin lỗi, nhỏ một giọt nước trắng vào, nước không màu á, cái đốm lửa đen nó hết không? Không, nhưng mà nó lỏng chưa? Nó đã lỏng rồi đó, bắt đầu lỏng hơn rồi. Rồi một giọt, hai giọt, trăm giọt, ngàn giọt và nhiều giọt thì từ cái đó mình đen nó nhạt dần nhạt dần, cuối cùng nó trở thành nước trắng. Như vậy chúng ta thấy đó là một cái phương pháp trong đạo Phật, không phải cầu nguyện Phật tha thứ để rồi tất cả những tội lỗi của chúng ta được Phật đem đi liền đi xong, không có gì đó. Mà tất cả những điều chúng ta muốn dành cho Phật để cuộc đời mình không bao giờ tái lặp lại được, và nhờ công năng niệm Phật, nhờ tâm niệm tha thiết cải đổi thì tất cả những cái đó nó tạo một cái công đức rất lớn cho ta. Và công đức đó càng lớn thì nào thì ác nghiệp nó lại là tiêu ma thì đó là các vị. Cho nên trong một cái bài sám hối các vị đọc trong kinh tụng hàng ngày, có bài sám hối: con đã gây ra bao lần lỗi, khi nói khi làm khi tư duy, tham lam hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng chi, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống như ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu tội lỗi cũng do tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn không dâng. Đó là ngày sám hối. Cái bài kệ này của Hòa Thượng Nhất Hạnh, căn bản của tôi. Xin thưa quý các vị, một cái bài kệ rất là hay. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Đó là những cái ý mà tôi vừa mới đã nói là mình phải xem mình chết rồi. Các vị phải bắt đầu thay đổi làm mới là từ bao giờ. Và cái câu tiếp theo rất hay: nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Hai câu này vô cùng quan trọng. Không nguyện làm mới và nguyện không làm lại lỗi lầm xưa, đó là những cái câu để chúng ta thay đổi nguyện thân phận và cải tạo tất cả những ác nghiệp của mình. Đó là những điều các vị phải thấy. Cho nên phương pháp sám hối trở thành một những pháp môn phù diệu vô cùng. Và đời chúng ta, trong đời tất cả các vị có tu hành cũng phải như thế, cũng phải đừng bao giờ mà xin lỗi, đừng bao giờ tự cao về chính mình. Và đừng bao giờ nói rằng trong cuộc đời tôi chưa bao giờ làm gì sai cả. Có những sai lầm là do mình chưa biết, cho nên mình không thấy sai lầm. Khi mình vào tu, mình đã thấy những điều mình làm là sai lầm. Thật sự thì các vị như thế. Có những người suốt một cuộc đời là mình chưa học tu, mình làm mình không thấy sai. Nhưng tới khi mình học tu rồi, mình làm mình đã thấy sai. Tại sao vậy? Có cái so sánh để mình thấy mình sai. Còn có cái so sánh thì làm sao mình thấy mình sai được? Đó là những điều tất cả các vị cần phải biết. Thành ra trong tất cả các vị khi mà học tu, chúng ta cần phải có ba cái thái độ ứng xử đau khổ. Thái độ thứ nhất là gì? Thái độ thứ nhất mà tôi đã nói trình bày nãy là gì? Đối diện với sự thật, đúng không? Đối diện với sự thật. Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Xem mình như mình đã chết một kiếp biết rồi. Và thứ ba là gì? Là phương pháp sám hối, là sám trừ nghiệp chướng. Ba cái điều kiện này tôi nghĩ có thể giúp cho các vị có một cái khả năng về thái độ đối với cuộc đời tốt hơn. Đây là những điều kiện mà các vị nên nhớ và phải ứng dụng. Các vị có tu học phải ứng dụng. Nếu mà các vị không ứng dụng thì các vị nghe như là một cái gì nó vui tai, nó xuông. Nhưng mà các vị phải ứng dụng, các vị mới có được lợi. Đó là sự thật. Thì tôi nhớ rằng cái đau khổ là như tôi đã nói từ đầu, trong cuộc đời này ai cũng có. Nhưng mà tu hành của các vị nó sẽ khác. Cái thái độ của chúng ta đối với đau khổ nó sẽ khác. Người có tu có thái độ khác, người không tu có thái độ khác. Phụ nữ khi gặp khổ có một thái độ khác, và đàn ông khi gặp khổ có thái độ khác. Người có nghị lực lớn có thái độ khác, mà người yếu đuối, người tức là yếu đuối về nội tâm, tâm lý thì khi có gặp khổ có thái độ khác. Trong cuộc đời này có ví dụ mọi sự đau khổ nó giống như là một cái ớt vậy các bạn. Đây là tôi đã từng nói trong nhiều bài pháp. Cái ớt bản chất nó là gì? Là cay. Nhưng mà các vị ở đây có ai ớt không? Có không? Nếu mà người thích ăn ớt á thì cay thì sao? Ngon. Nó cay nhưng mà nó ngon. Còn người không thích thì sao? Cái người không thích thì cay, khó chịu, đúng không? Mà khi các vị ăn ớt, các vị có biết rằng nó cay không? Biết chứ. Ai mà ăn ớt không cay là không chấp nhận. Vậy mà có người nói á, tôi thấy ăn ớt nhiều quá, ăn là hai ba trái vậy, cái người nói á, ăn là chú hay là cô gì á, ăn ớt có cay không? Nó không cay, nó không cay được nè. Thiệt, ăn không cay thì đừng ăn, ăn làm chi vậy? Chúng ta biết nó cay mình phải ăn, mà ăn để chi? Ăn để nó có cái cảm giác gì mình thích, mặc dù biết nó cay mà thích. Cho nên nỗi khổ vui trong cuộc đời tôi ví dụ cũng như cái đạo diễn, mình biết rất rõ về đau khổ, nhưng mà mình có cái thái độ về đau khổ là khác nhau, do các vị có sự tu học nhiều hay ít và cái khả năng chịu đựng của các vị nhiều hay ít mà các vị buồn hay khổ. Bây giờ chết ai cũng có, thất bại ai cũng có, hay là mình thật ai cũng có, và nhiều điều khác nữa ai cũng có. Nhưng mà mỗi một người nó có một cái điều khác. Có những người mới có gặp cái gì chút xíu này là chật nhã, không trời đất đất rồi. Nhưng mà có những người người ta gặp người ta chỉ rất lớn, người ta rất bình thường. Tôi vừa qua tôi có đọc một cái quyển sách của Bình Cái Hạnh, đó là Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng. Đây là cái quyển mà Hòa Thượng đã tặng cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Và hôm nay tôi có đọc trong đó mà Thượng có cho cái câu cái tình tiết rất là hay. Đó là thời kỳ mà năm 70 mấy thì có hai người có đi vượt biên mà trong tại tị nạn, nó có xảy ra hai người, tức là hai người này cùng gặp hoạn nạn là đi gặp cướp hải tặc Thái Lan đó. Và một anh chàng nó bị hải tặc Thái Lan là cướp, không còn cái gì trên người, chỉ còn cái quần sọ mà, tức là như vậy. Còn cái bà kia đó, bà bị cướp nhưng mà bà còn lại hai chị. Hai chị già cách đó như thế nào mà còn hai chị? Thì khi vào tại bị nạn đó, thì cái anh này nè, anh còn một sợ lỗi thôi, nhưng mà anh cứ bình thường nghiêng nga, bình thường là ai hỏi anh buồn không á thì buồn cũng vậy, đâu sao thì anh ai cỡ cấp gì anh sống đến anh ấy tự nhiên. Còn cái bà còn hai chị già đó, bà khóc hoài, bà khóc hoài. Thì các vị mới thấy là sao? Mình còn được hai chị già mình khóc hoài, còn người ta không còn chị nào ở trên cái đồ mà mình không thích thân nữa, người ta không khóc và người ta đôi khi được lại. Mà bà này khóc, bà này có thêm được cái nào không? Cho nên tất cả các vị phải thấy khi tu học đối diện trước một sự việc xảy ra, tôi mong rằng các vị hãy bình tâm đối diện sự thật của hồn bát kiến, bệnh tật, khổ đau, cầu bất như ý, sự thất bại, sự không thành công vân vân. Mọi hạnh phúc thì không cần bàn rồi, an vui hạnh phúc làm hơn tốt đẹp thăng hoa phía trước, tất cả những điều đó thì nó không làm được đau khổ, không cần bàn. Nhưng tôi nói những điều bất đắc dĩ xảy ra thì các vị cần phải có thái độ đó để như vậy để mình tự cứu lấy mình, lúc đó còn cũng không cứu gì các vị, mà các vị phải tự cứu lấy các vị và các vị cứu lấy các vị rồi các vị sẽ cảm thấy mình có sức mạnh hơn, mình sẽ trưởng thành hơn. Đó là những điều mà các vị cần phải lưu ý. Cho nên hôm nay trong cái nội dung tôi nói về tu là giác ngộ khổ đau là thực tập. Nếu không giác ngộ điều này các vị không tu được, và không có điều này các vị không thay đổi được số phận mình được. Không giác ngộ điều này các vị sẽ không bao giờ chuyển hóa những cái ý hướng tư duy của mình được. Cho nên các vị thấy rằng khi mà học tu, người ta luôn luôn đưa cho các vị những điều hạnh phúc. Và khi một điều mà các vị mong cầu về tịnh độ là để khi vậy tịnh độ còn có cái tên là gì? Là gì? Là cực lạc, đúng không? Cực lạc là gì? Cực lạc là niềm vui cao tột. Niềm vui cao tột để đối diện với cái gì? Đối lại với cái khổ đau tột cùng của trần gian. Như vậy khi mà nói về cực lạc, kỳ quốc chúng sinh vô cùng chúng khổ não thọ tư lạc. Cái nước quốc gia ấy, cái cõi nước ấy, đó, chúng sinh ở cõi ấy chỉ toàn là an vui, không có một bao giờ có khổ, chỉ toàn là hưởng an vui thôi. Như vậy thì tới đây chúng ta thấy là một diễn cảm tịnh độ là một điều hạnh phúc tiền đồng, để biết được rằng trần gian này là một thực tại đau khổ. Và mỗi con người này có chấp nhận cái lời của Phật khổ hay không thì nó sẽ xảy ra cho con người của mình. Đạo Phật không bao giờ bi quan, đạo Phật không bao giờ nói khổ để bi quan. Không phải nói khổ để chúng ta vô chùa tu, không phải nói khổ để chúng ta chán đời, không phải nói khổ để rồi chúng ta phải trốn chạy, trốn chạy. Mà nói là nói sự thật. Và những điều tôi nêu ra có phải sự thật không các vị? Sao là khổ có phải sự thật không? Lão là khổ có phải sự thật không? Bệnh là khổ sự thật không? Chết là khổ sự thật không? Cầu bất đắc ái dục thiên quá ái mộ có phân, tất cả những đó là sự thật không? Nó là sự thật, nhưng mà con người mình không có can đảm để nhìn nhận cái nó. Khi nào nó xảy ra thì chấp nhận là la và thay và chết, còn chỉ bị trước thì không bao giờ. Như vậy từ những chỗ đó, nếu đã là sự thật thì chúng ta có trốn chạy đi đâu cho khỏi không? Không. Như vậy đạo Phật nói là chịu khổ có phải đi qua không? Không bao giờ. Đức Phật thấy như thật và nói như thật để tất cả mọi người nhận cái được sự thật mà tu tập để tự chuyển hóa tất cả nỗi khổ này. Và mong rằng tất cả các vị khi tu hành cũng phải như vậy, nhận cái được sự khổ mà để thay đổi số phận, để có một sự cao đẳng chánh niệm hơn, để đối diện với nhiều điều mà chúng ta giải quyết được, để làm cho mọi việc được công qua và làm chúng ta luôn luôn an nhàn tự tại. Tu hành phải tự tại. Có một cái bài thơ mà nói về cái câu này, thì tự do và tự tại nắm tay quá ngọt ngào. Tức là trong cuộc đời này chúng ta phải tự làm ngọt ngào để chính mình thôi, tự lấy chất liệu của đau khổ để làm vui, để ban tặng cho mình, để những chuỗi ngày được sống hạnh phúc. Và tôi mong rằng tất cả những vị có mặt ở đây phần lớn là những người cao tuổi không ạ, phần lớn là những người cao tuổi không ạ. Sự nhận thức của mình nó rất rõ vững vàng, và các vị đã tự trắc nghiệm lại cuộc đời mình mấy mươi năm, những gì đã xảy qua các vị đã tự biết rồi. Và những xảy ra đó các vị hãy lấy làm kinh nghiệm, lấy làm kinh nghiệm. Và tôi nói rằng khi ở tuổi này các vị tu tốt lắm, tu tốt lắm. Tốt là sao vậy? Mình thấm thía rồi thì mình quay về con đường tu hành tốt hơn. Cho nên những cái điều mà tôi nói hôm nay căn bản là các vị nên giới thiệu. Giác tu là giác ngộ khổ đau, phải thấy rõ sự thật, phải thấy một cách sâu sắc để tự làm lại những gì an vui hạnh phúc và an hạnh cái cuộc đời được, và để hướng dẫn cho những người khác thấy rõ sự thật mà mau chóng tu hành. Bởi vì cuộc đời ai được cũng phải chết, và sau cái chết là gì mới là điều quan trọng. Chúc tất cả các vị tu hành trong Phật pháp đều giác ngộ được những điều này, giác ngộ được sự khổ, giác ngộ được sự khổ không phải để đi qua, mà giác ngộ được sự khổ để có an vui, để được lại và chuyển hóa được khổ đau. Các vị hiểu ý tôi không? Rồi chúc các bạn trong Phật pháp. Trong Phật pháp các vị có ai hỏi gì không? Xin thầy đọc lại bài thơ, và có lần thầy giảng có đọc bài thơ đó, tôi nhớ không được rõ bài thơ người tu không có ngôn thật. Người tôi lấy luôn đủ tiền. Cái này không phải, cho nó không phải là người tôi không ngôn. Tôi cũng không ai luôn các vị. Nhưng mà thật tình cái này các ông nhớ không rõ trong một bài thơ nào đó, nhưng mà nó không hợp với cái buổi nói chuyện mình hôm nay. Nhưng mà các vị yêu cầu thì nó nói. Cái bài thơ gọn thôi. Ăn chay không phải là tu. Ăn chay là để mua luôn, lấy mua luôn đủ tiền. Ăn chay không phải là hiền. Ăn chay là để đỡ tiền theo. Rồi có người ta thấy quả lại, người ta mới nói là nói như vậy tội cái người ăn chay đó. Ta nói là ăn chay không phải là keo. Ăn chay là để đi theo Phật Đà. Đó là để trả lời. Thành ra tôi nói thật với các vị, tôi nói này các vị thấy những người ăn chay, sự thật nghe, những người ăn chay họ ăn khổ hơn cái khác, tức là đôi khi họ đau lúc thương thôi. Nhưng mà tôi nghĩ tiền họ còn lại họ làm từ thiện rất là tôi thấy. Cho nên ăn chay không phải là vì tự kỷ đâu. Đã tưởng được giữ được lòng từ bi thì không thể nào ăn chay để mua luôn được tiền được. Chắc chắn là như vậy. Các vị ăn chay cứ yên tâm, không bao giờ sợ gì của nghĩa mà. Và tôi thấy những người ăn chay có tâm nguyện đó, đã ăn chay được là đã quá tốt rồi, đã chiến thắng được tập khí của mình rồi. Rồi ăn chay được đừng để nhịn, bớt những phần chi tiêu để như vậy, để cúng dường, để thăm thẻ người nghèo, để lo cho tất cả Phật sự bà để tiếp với nhà nước, để lo cho Phật sự những người đau khổ. Tôi thấy 100% được ăn chay là như thế đó. Cho nên cái bài này chỉ là ngạo chơi thôi, không gì quan trọng. Các vị có ai hỏi gì không?
Thank you. Nam mô A Di Đà Phật.